2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thăm này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 13 đến câu 21. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải quay chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đầu." Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, có một người sinh sống tại Geneva, bên Thụy Sĩ, đến thăm vua hề Sạc Lô. Lúc đó Sạc Lô đang có mặt tại Thụy Sĩ. Ông này có 13 người con. Vì hai người đã thân thiết với nhau từ trước, nên khi gặp lại nhau, sau những chén tù chén tạc, vua hề Sạc Lô đã cao hứng nói với người bạn rằng: "Tôi không thể nào chạy đùa với anh được. Thật nghĩ cũng buồn." Thấy vua hề, người chuyên cù lét cho người khác cười, mà lại than buồn, ông bạn của Sạc Lô tròn ra đôi mắt, nhìn Sạc Lô như thể yêu cầu ông giải thích. Sạc Lô nói tiếp: "Theo tôi, thì người có 10 con hạnh phúc hơn người có 16 triệu. Người bạn của Sạc Lô ngơ ngác hỏi: "Có thật như vậy không?" Vua hề quả quyết: "Sao lại không? Vì có 16 đứa con thì thỏa mãn rồi, còn có 16 triệu thì đêm ngày lại khao khát có thêm 16 triệu khác nữa." Quý vị và các bạn thân mến, đối với tiền của thì càng ăn càng đói, càng uống càng khát, càng giàu thì lại càng muốn có thêm tiền. Túi tham không đáy là ở chỗ đó. Trong đoạn tin mừng được trích đọc hôm nay, sau khi từ chối việc một người yêu cầu Chúa Giêsu đứng ra để chia gia tài cho anh ta, Chúa bảo anh ta rằng: "Anh em phải quay chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đầu." Và để dựng chứng cho lời quả quyết này, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện người phú hộ trúng mùa. Sau khi đã xây lại kho lẫm để tích trữ lúa thóc, người phú hộ tự mãn nói với mình rằng: "Thôi hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã đi." người phú hộ này nghĩ đến số tiền của cải ông đang có, thì cho rằng thế là bảo đảm rồi. Thế nhưng, ông quên một điều mà hầu hết mọi người cũng thường quên, đó là cái chết. Trước cái chết, của cải giàu sang, danh vọng chức quyền, tất cả chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng người phú hộ ở đây lại quên điều đó. Chính vì thế mà ông ta mới bị coi là người ngu dại. Cái dại ở đây là không thấy xa. Không thấy rằng những thành quả đạt được không phải do mình, mà là do Đấng đã ban cho mình sự sống để làm ra những thứ kia, ban cho mưa thuận gió hòa để có mùa màng tốt đẹp. Không thấy xa ở chỗ cứ tưởng rằng như thế là cùng rồi, mà quên rằng chết mới là cùng, và chết sẽ là phải bỏ lại tất cả. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về đoạn tin mừng nói về người phú hộ trúng mùa. Có thể có một số người cho rằng đoạn tin mừng này không ăn nhập gì với họ cả, bởi vì họ có gì đâu để mà thu tích, có gì đâu để mà xây thêm kho lẫm. Đúng thế, nếu chúng ta nghĩ những thứ chúng ta thu tích chỉ là tiền tài của cải. Nhưng ngoài tiền tài của cải ra, chúng ta còn có thể thu tích những thứ khác như công danh, sự nghiệp. Lời Thánh Kinh dạy chúng ta, nếu Chúa không xây nhà thì những thợ làm chỉ là uổng công, nếu Chúa không giữ thành thì người canh giữ thành cũng luống công. Vậy hôm nay, nếu Chúa lấy lại sự sống của chúng ta, thì chúng ta còn lại cái gì? Trả lời cho câu hỏi đó là chúng ta sẽ biết được chúng ta khôn hay dại. Hẳn không ai lại không muốn mình là người khôn. Vậy thì đừng thu tích cho mình, nhưng hãy thu tích cho Chúa. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết hành xử theo lối khôn ngoan này. Amen.
Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thân này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đoàn Do Thái ở Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 10 vừa qua, dành cho các đại diện Cộng đoàn Do Thái ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định sự gần gũi của giáo hội công giáo và loại trừ mọi hình thức của trào lưu bài Do Thái. Trong phái đoàn 30 vị lãnh đạo Do Thái, có Rabbi trưởng Riccardo Di Segni của thành Roma, các Rabbi khác, cùng với các vị lãnh đạo các tổ chức Do Thái. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm quân Đức Quốc xã bố ráp khu vực của người Do Thái ở Roma ngày 16 tháng 10 năm 1943 và bắt 2.091 người, đưa họ tới các trại tiêu diệt ở Ba Lan và Đức. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến 2.000 năm quan hệ giữa Cộng đoàn Do Thái với Công giáo ở Roma với bao nhiêu thăng trầm, thiếu thông cảm và nhiều khi có những bất công đích thực. Nhưng từ nhiều thập niên qua, quan hệ thân hữu và huynh đệ đã được phát triển. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày sắp tới đây, chúng ta kỷ niệm 70 năm cuộc phát lưu người Do Thái ở Roma. Chúng ta tưởng niệm và cầu nguyện cho bao nhiêu nạn nhân vô tội do sự man rợ do con người gây ra cho gia đình họ. Đây cũng là dịp để luôn luôn duy trì sự chú ý tỉnh thức, để khỏi tái diễn vì bất kỳ lý do nào những hình thức bất bao dung và bài Do Thái ở Roma cũng như các nơi khác trên thế giới. Trào lưu bài Do Thái phải được loại trừ khỏi tâm hồn của đời sống của mỗi người nam nữ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dịp kỷ niệm này cũng giúp chúng ta nhớ lại trong những giờ phút đen tối, Cộng đoàn Kitô tại thành phố này đã biết giơ tay ra giúp người anh em đang gặp khó khăn. chúng ta biết nhiều dòng tu đan Việt và chính các vương cung thánh đường giáo hoàng giải thích ý muốn của Đức Giáo hoàng đã mở cửa đón nhận những anh chị em Do Thái, và bao nhiêu tín hữu Kitô thường đã giúp đỡ nhiều ít theo khả năng của họ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều tín hữu Kitô tuy không biết là cần phải cập nhật sự hiểu biết của Kitô giáo về Do Thái giáo, và có lẽ cũng ít biết về cộng đoàn Do Thái, nhưng họ đã có can đảm làm điều đúng trong lúc đó, nghĩa là bảo vệ người anh em đang gặp nguy hiểm. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh đó, vì tuy cần phải đào sâu từ cả hai phía về suy tư thần học qua cuộc đối thoại, nhưng một điều khác cũng đúng, đó là có một cuộc đối thoại trong cuộc sống, đối thoại bằng kinh nghiệm hàng ngày, là điều cũng không kém phần quan trọng. Nói đúng ra, nếu không có một nền văn hóa gặp gỡ đích thực và cụ thể đưa tới những quan hệ chân chính, không thành kiến và ngờ vực, thì sự dấn thân trong lĩnh vực trí thức sẽ chẳng hữu ích bao nhiêu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tại Roma này, tôi hy vọng sẽ góp phần vào sự gần gũi và tình thân hữu như tôi đã được ơn thực hiện điều đó với cộng đoàn Do Thái ở Buenos Aires. Trong số nhiều điều chúng ta có chung với nhau, có chứng tá về chân lý của 10 giới răn như nền tảng vững chắc và là nguồn mạch sự sống cho xã hội chúng ta, một xã hội đang bị ngỡ ngàng, lạc hướng vì chủ thuyết đa nguyên tột độ, với những chọn lựa và đường hướng chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tương đối, khiến cho người ta không còn những điểm tham chiếu vững chắc nữa.
Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày lương thực thế giới. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường giáo dục về tình thiên đới, phá đổ những bức tường ích kỷ, thay đổi lối sống và bài trừ nạn phung phí lương thực trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói trên thế giới. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố hôm 16 tháng 10 vừa qua tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO ở Roma nhân ngày lương thực thế giới. Năm nay được cử hành với chủ đề Những người lành mạnh tùy thuộc các hệ thống lương thực lành mạnh. Sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha được Đức Cha Luigi Travaglino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức FAO tuyên đọc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thật là một gương mù vì còn nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới. Vấn đề ở đây không phải chỉ đáp ứng tình trạng khẩn cấp trước mắt, nhưng là cùng nhau, ở mọi cấp độ, đương đầu với một vấn đề đang đặt câu hỏi cho lương tâm bản thân và xã hội của chúng ta, để đạt tới một giải pháp chính đáng và lâu bền. Một điều nghịch lý đó là, trong một thời đại mà sự hoàn cầu hóa cho biết những tình trạng thiếu thốn trên thế giới và gia tăng những trao đổi cũng như những quan hệ giữa con người với nhau, thì dường như người ta càng có xu hướng cá nhân chủ nghĩa, khép kín vào mình, đưa tới một thái độ dửng dưng trên bệnh viện bản thân, tổ chức và quốc gia đối với những người đang chết vì đói hoặc chịu đau khổ vì suy dinh dưỡng. Như thể đó là một sự kiện không thể tránh được. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng giáo dục về tình liên đới, tái khám phá giá trị và ý nghĩa của từ này, một từ gây khó chịu và thường bị người ta gạt bỏ trong những chọn lựa chính trị, kinh tế và tài chính. Mặt khác, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác hiện tượng phung phí lương thực trên thế giới. Các con số do Tổ chức FAO công bố cho thấy khoảng 1/3 lương thực được sản xuất trên thế giới không được sử dụng vì bị thất thoát hoặc phung phí. Số lượng thực phẩm này đủ để giảm bớt đáng kể số người đói. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự phung phí lương thực chỉ là một trong những hậu quả của nền văn hóa loại bỏ, thường khiến cho người ta hy sinh con người cho những thần tượng của lợi lộc và tiêu thụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đặt con người và phẩm giá của con người thực sự ở vị trí trung tâm. Điều này phải được bắt đầu từ ngay trong gia đình. Trong cộng đồng giáo dục đầu tiên này, người ta có thể học cách chăm sóc tha nhân, thiện ích của người khác, yêu mến sự hòa hợp của thiên nhiên, vui hưởng và chia sẻ hoa trái của thiên nhiên, tạo điều kiện cho sự tiêu thụ hợp quân bình và dài hạn. cần nâng đỡ và bảo vệ gia đình, để gia đình giáo dục con em về tình liên đới và thái độ tôn trọng. Đó là một bước tiến quyết định để tiến về một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao thông điệp hòa bình dưới thế. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23 và nhắc nhở về nghĩa vụ của mỗi người phải góp phần kiến tạo hòa bình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 3 tháng 10 vừa qua dành cho 300 tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Thánh Cha nhắc lại thời điểm tột đỉnh trong chiến tranh lạnh hồi cuối năm 1962. Đó là nhân loại bị đe dọa vì hiểm họa xung đột hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Trong bối cảnh đó, Đức Gioan 23 đã tha thiết lên tiếng kêu gọi hòa bình và thức tỉnh lương tâm của mọi người trên thế giới. Và sau đó, ngày 11 tháng 4 năm 1963, Ngài đã công bố thông điệp hòa bình dưới thế. Những hạt giống hòa bình do Chân Phước Gioan 23 gieo vãi đã mang lại hoa trái. Tuy nhiên, thế giới vẫn đang cần hòa bình, và lời nhắc nhở của thông điệp hòa bình dưới thế vẫn rất thời sự, mặc dù các bức tường và hàng rào đã sụp đổ. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại những nguyên tắc và ý tưởng nòng cốt của sứ điệp. Theo đó, không thể có hòa bình và hòa hợp đích thực nếu chúng ta không làm việc cho một xã hội công bằng và liên đới hơn, nếu chúng ta không vượt thắng ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, những lợi lộc phe phái ở mọi cấp độ. Thông điệp hòa bình dưới thế đề cao một hệ luận nền tảng của nguồn gốc con người do Thiên Chúa tạo dựng, đó là giá của nhân vị, phẩm giá của mỗi người cần phải luôn luôn thăng tiến, tôn trọng và bảo vệ. Và không phải chỉ bảo đảm các dân quyền và chính quyền chủ yếu, nhưng còn phải cung cấp cho mỗi người cơ hội được những phương tiện cốt yếu để sinh sống, lương thực, nước, nhà ở, săn sóc sức khỏe, giáo dục và khả năng thành lập và nuôi dưỡng gia đình. Và Đức Thánh Cha Francisco kết luận rằng, những nguyên tắc căn bản của thông điệp hòa bình dưới thế có thể hướng dẫn hữu hiệu việc nghiên cứu và thảo luận về những điều mới mà hội nghị của quý vị bàn tới. Đó là nhu cầu cấp thiết về giáo dục, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội trên các lương tâm, việc đạt được và sử dụng các tài nguyên của trái đất, việc sử dụng tốt hoặc xấu, kết quả của những nghiên cứu sinh học, việc chạy đua võ trang và những biện pháp an ninh quốc gia và quốc tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới là một triệu chứng trầm trọng, cho thấy có sự thiếu tôn trọng con người và sự thật mà các chính phủ và các công dân mắc phải khi để ra các quyết định. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thảm trạng hơn 80 thuyền nhân bị thiệt mạng vì đắm tàu gần đảo Lampedusa, cực nam Italia, trên đường vượt biên từ Bắc Phi vào Âu Châu. Ngài gọi đó là một điều ô nhục, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, cho thân nhân họ và mọi người tị nạn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy hiệp lực để những thảm cảnh như vậy không tái diễn nữa. Còn nhớ, con tàu chở 500 thuyền nhân bị cháy và bị đắm gần đảo Lampedusa, nơi Đức Thánh Cha đã viếng thăm người tị nạn ngày 8 tháng 7 vừa qua.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích giáo hội tông truyền là như thế nào? Trong buổi tiếp kiến chung 80.000 tín hữu hành hương sáng 16 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa giáo hội tông truyền và nhắn nhủ các tín hữu cầu nguyện và loan báo tin mừng. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi không biết có bao giờ anh chị em suy nghĩ về ý nghĩa của thành ngữ giáo hội là tông truyền hay không. Có lẽ vài lần, khi đến Roma, anh chị em đã nghĩ đến tầm quan trọng của Thánh Phêrô và Phaolô là những người đã hiến mạng sống để mang đến và làm chứng cho tin mừng. Tuyên xưng rằng giáo hội là tông truyền, có nghĩa là nhấn mạnh mối liên hệ cấu thành của giáo hội với các tông đồ, với nhóm nhỏ 12 người, mà một hôm Chúa Giêsu đã kêu gọi. Ngài gọi đích danh để họ ở lại với Ngài và để sai họ đi rao giảng. Thực vậy, tông đồ là một từ Hy Lạp có nghĩa là được sai đi, được phái đi. Tông đồ là một người được sai đi, được gửi đi để làm cái gì đó. Đó là một lời mạnh mẽ, và các tông đồ đã được Chúa Giêsu tuyển chọn, được kêu gọi và sai đi để tiếp tục công việc của Chúa, nghĩa là cầu nguyện. Đó là công việc đầu tiên của một tông đồ. Thứ hai là loan báo tin mừng. Đây là điều quan trọng, vì khi nghĩ đến các tông đồ, chúng ta nghĩ các vị chỉ đi loan báo tin mừng, làm bao nhiêu công việc. Nhưng trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội đã có một vấn đề, vì các tông đồ làm bao nhiêu là việc, không xuể. Vì thế, các vị đã chọn các phó tế để có thể có giờ cầu nguyện và loan báo lời Chúa. Khi chúng ta nghĩ đến những người kế vị các tông đồ là các giám mục, cả giáo hoàng cũng là giám mục, chúng ta phải tự hỏi xem người kế vị tông đồ này có cầu nguyện hay không, rồi loan báo tin mừng. Vì thế, giáo hội là tông truyền. Tất cả chúng ta, nếu muốn là tông đồ, thì chúng ta cũng phải tự hỏi, tôi có cầu nguyện cho sự cứu độ thế giới và loan báo tin mừng hay không? Đó là giáo hội tông truyền. Đó là một liên hệ cấu thành mà chúng ta đang có với các tông đồ. Đi từ điều đó, tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt ba ý nghĩa của từ tông truyền được áp dụng cho giáo hội. Thứ nhất, giáo hội là tông truyền vì được xây dựng trên lời rao giảng và kinh nguyện của các tông đồ, trên quyền bính được chính Chúa Kitô ban cho các vị. Giáo hội giống như một cây, qua các thế kỷ lớn lên, phát triển và mang lại nhiều hoa trái. Nhưng các rễ của cây được ăn sâu trong Chúa, và kinh nghiệm cơ bản về Chúa Kitô mà các tông đồ được chọn và sai đi có được truyền đến tận chúng ta. Từ chiếc cây bé nhỏ cho đến ngày nay, đó là giáo hội cho toàn thế giới. Thứ hai, giáo hội có đặc tính tông đồ. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo quả quyết rằng giáo hội là tông truyền vì giáo hội gìn giữ và thông truyền nhờ sự trợ giúp của Thánh Linh ở trong giáo hội, giáo huấn, kho tàng tốt đẹp, những lời lành mạnh đã được các tông đồ nghe. Giáo hội bảo tồn qua các thế kỷ kho tàng quý giá là Kinh Thánh, Đạo Lý, các bí tích, sứ vụ của các mục tử. Nhờ đó chúng ta có thể trung thành với Chúa Kitô và tham gia vào chính đời sống của Chúa. Thứ ba, giáo hội là tông truyền vì được sai đi để mang tin mừng cho toàn thế giới. Giáo hội tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các tông đồ. Vậy các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Và này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta làm. Tôi nhấn mạnh khía cạnh về đặc tính truyền giáo này, vì Chúa Kitô sai tất cả mọi người hãy đi gặp gỡ tha nhân. Ngài gửi chúng ta đi, yêu cầu chúng ta hãy chuyển động để mang niềm vui phúc âm. Giáo hội có căn cội nơi giáo huấn của các tông đồ là những chứng nhân chân thật của Chúa Kitô, nhưng giáo hội nhìn về tương lai, ý thức mạnh mẽ mình được sai đi là thừa sai. Một giáo hội khép kín vào trong mình và trong quá khứ, hoặc một giáo hội chỉ tuân giữ những quy luật nhỏ bé vì thói quen, thì phản bội chính căn tính của mình. Như thế, chúng ta tái khám phá vẻ đẹp và trách nhiệm là một giáo hội tông truyền.
Tin Roma. Đức Hồng Y, điều phối viên của Ủy ban Tám vị Hồng Y cố vấn cho Đức Thánh Cha, trả lời phỏng vấn báo chí. Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, điều phối viên của Ủy ban Tám vị Hồng Y cố vấn cho Đức Thánh Cha, đã giải thích cho các tờ báo tại Italia rằng công cuộc canh tân giáo triều Roma sẽ bắt đầu trước hết với cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ủy ban Tám vị Hồng Y cố vấn vừa kết thúc cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thánh Cha Francisco trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 vừa qua. Giải thích cho các tờ báo tại Italia như Gia đình Kitô, Tương lai, Hiệp nhất, Đức Hồng Y Maradiaga khuyên rằng không nên chờ đợi công cuộc canh tân giáo triều và việc soạn một tông hiến mới sẽ được hoàn thành trong năm 2014. Công cuộc canh tân cần phải có thời gian và sẽ được thực hiện với sự cộng tác của những vị làm việc tại giáo triều với những vị có kinh nghiệm. Theo Đức Hồng Y Maradiaga, thứ tự công việc bắt đầu với cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, rồi mới đến Phủ Quốc vụ Khanh và các bộ và hội đồng. Được biết, Đức Phaolô Đệ Lục đã thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục này cách đây 48 năm. Vì thế, cơ cấu và hoạt động của nó cần phải được thay đổi. Mở đường cho công việc đổi mới này, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm vị đứng đầu ban tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục là Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri. Vào chiều ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trụ sở của văn phòng tổng thư ký để cùng làm việc với ban thư ký gồm 15 vị Hồng Y và Tổng Giám mục trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Rồi sáng ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha lại đến làm việc với văn phòng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục lần nữa. Và Đức Thánh Cha vừa loan báo triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường về chủ đề công việc mục vụ gia đình. Theo Đức Hồng Y Maradiaga, Đức Thánh Cha Francisco muốn biến cơ cấu này thành nơi tham khảo thường xuyên và hàng ngày với các vị thành viên ban thư ký, cả khi các ngài đang ở tại đất nước mình, và nhờ qua mạng lưới thông tin Internet. Cuối cùng, Đức Hồng Y cũng cho biết là còn quá sớm để nói về dung mạo rõ ràng của vị điều phối giáo triều, theo ước muốn của các Hồng Y trong lần về họp mật viện tháng 3 vừa qua. Trả lời dư luận về một công đồng chung trong tương lai, Đức Hồng Y thẩm định là còn nhiều giáo huấn của công đồng Vaticano đệ nhị chưa được thực hiện trọn vẹn, nên giả định về một công đồng chung Vaticano thứ ba sẽ là một điều quá xa vời. Liên quan đến việc cải tổ Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, và Tổ chức Quản trị Gia tài của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Maradiaga cho biết Ủy ban Hồng Y cố vấn còn chờ kết quả của hai ủy ban đặc nhiệm do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, trong bài này, chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể, thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong Cựu Ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của Cựu Ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vừa qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô, nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới, để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của cựu ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích. Đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần cách đây đã hơn 2000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong cựu ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong Cựu Ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài thứ nhất để tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Cùng trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội Công giáo, hôm nay chúng tôi nói đến ý hướng của học thuyết xã hội là tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1, đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia, vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, Giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng, công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương của Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi cho đến tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó, con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối tương quan đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa chúng tin trong mọi giờ. Dành trời.
Chúa ở gần, những người kêu tên Chúa, mắt mọi người ngựa trông lên nhan Chúa. Chúa thương yêu cho người thế no đây. Chúa chúng tin trong mọi nơi Chúa phán và yêu thương trong mọi việc Chúa làm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Oklahoma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh ta đã đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến gần đến quầy vé và hỏi, vé vào cửa là bao nhiêu vậy? Người bán vé trả lời rằng, $3 cho một người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn tôi trả lời, đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ lên 4, như vậy tôi phải trả cho ông $9 tất cả. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói, lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được $3. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới 6 tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ? Bạn tôi từ tốn đáp lại. Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy, và ông cũng sẽ không thể biết được, nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với $3. Quý vị và các bạn thân mến, khi sự dối trá, lọc lừa đang tràn lan trong mọi ngóc ngách của cuộc sống và trong lòng con người, thì hơn lúc nào hết chúng ta mới thấy được sự cần thiết cấp bách của lòng trung thực trong thế giới ngày nay. Ta thấy những việc làm thiếu trung thực, vô lương tâm, ví dụ như làm hàng giả, bằng cấp giả, gian lận thi cử, tạo những chất độc trong thực phẩm, lọc lừa giữa người với người, đã gây nên biết bao nhiêu những đổ vỡ và những hệ lụy khôn lường mà tất cả ai ai trong chúng ta cũng cảm thấy những hiểm nguy của nó. Qua đó để ta thấy rằng, không trung thực chính là nguyên nhân dẫn tới những tai biến, những mầm mống của các tiêu cực xã hội, làm mất lòng tin, gây băng hoại đạo đức, phá vỡ những mối tương quan giữa người với người, có khi còn là những tác nhân hủy diệt cả mạng sống con người, xói mòn đời sống tốt đẹp mà mọi người đang chung tay xây đắp. Trước những hiểm họa ấy, mỗi người chúng ta phải nói với chính mình, phải bắt đầu những hành động thiết thực trong lời nói, trong hành vi để sống cho chân lý, cho sự thật. Chắc chắn khi sống cho lẽ phải, cho thật thà, chúng ta có thể bị thiệt thòi ở một góc độ nào đó. Nhưng đổi lại, những mất mát thiệt thòi ấy, chúng ta sẽ hái được những quả ngọt của lòng trung thực. Trước tiên, chúng ta sẽ có được sự thanh thản của tâm hồn, được sự tin yêu của người khác, giúp ta nâng cao được phẩm giá, làm lành mạnh được các mối quan hệ xã hội. Và chắc chắn một điều rằng, bóng tối không bao giờ bao phủ được ánh sáng. Gian dối lọc lừa không bao giờ chiến thắng được sự thật. Vì thế, đừng đặt nền móng thành công của chúng ta trên những sự gian manh, lọc lừa. Vì rằng, ma giáo không bao giờ chiến thắng được sự ngay thẳng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con dám lấy tình thương của Chúa và biết lấy những điều chính trực để đỡ chúng con. Chớ đừng để chúng con lấy những đụng cát của sự dối gian làm bệ đỡ cho cuộc sống của mình. Amen.
Chúa chúng tin trong mọi nơi, Chúa phán và yêu thương trong mọi việc Chúa làm. Chúa giữ gìn kẻ yêu người. Chúa tiêu diệt kẻ gian ác, ai kinh sợ người cho luôn khi chi, ai kêu cầu sẽ được Chúa cứu cho. Chúa chúng tin trong mọi nơi, Chúa phán và yêu thương trong mọi việc Chúa làm. Đến bao giờ con ngợi ca danh Người, những lời cầu hết lòng con dâng kính. Chúa vĩ đại ngàn kỳ công vinh thiên, Chúa cao vời cao cả đất vô biên. Chúa chúng tin trong mọi nơi, Chúa phán và yêu thương trong mọi việc Chúa làm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Lạy Chúa con tin, xin đỡ nhờ, xin đỡ nhờ những tin con đang yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nhờ, xin đỡ nhờ những tin con đang
trong lòng nên công chính. Khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa báo ban để đào sâu đức kinh tin trong đời.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nhờ, xin đỡ nhờ những tin con đang yêu của chúng con.
Như con thuyền chèo trống trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm nay gặp nguy nan, xin cho lời tin.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.